Tranh bá thiên hạ, chương 672-2. Ta hiểu rồi, 2. Góc truyện audio.com. Phương Giải cảm thấy mình sắp chết. Cảm giác này đã xuất hiện trong đầu hắn vài chục lần. Mỗi một lần xuất hiện, hắn đều lập tức phủ định. Chết, nếu cứ như vậy mà chết vậy thì những chuẩn bị và chờ đợi bấy lâu nay trở nên lãng phí sao? Bấy lâu nay cơ hồ ngày nào mình cũng suy nghĩ sẽ gặp phải khó khăn gì, có xảy ra bất ngờ gì không? Nếu không có, vậy thì có lý do gì để buông tha? Cho nên vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, hắn vẫn kiên trì được tới lúc này. Nếu không trải nghiệm áp lực trong kim cương giới, thì khó mà miêu tả được sự đau đớn đó. Lúc trước Đại Luân Minh Vương ngồi trên bảo tọa trong Đại Luân Tự, Đại Tự Tại từng hỏi. Sư Tôn, người nói Phật từ bi, độ thế nhân. Nhưng thế nhân luôn có rất nhiều hạng người ngu ngốc cứng đầu, không thể cảm hóa được, vậy thì xử lý bọn họ như thế nào? Đại Luân Minh Vương trả lời, lúc Phật tạo chúng sinh, phát hiện chúng sinh đều có hai mặt, một thiện một ác. Con người là chủ của muôn loài, nên hai mặt đó càng khắc sâu hơn. Một người nhất thời làm việc thiện, sau đó làm chuyện ác, chỉ tại một ý niệm. Người bình thường có thể độ hóa cái ác, nâng cao cái thiện, bởi vì người bình thường có thiện niệm lớn hơn ác niệm. Còn người có ác niệm lớn hơn thiện niệm, Phật cũng có hai mặt, mặt mũi hiền lành và kim cương nộ. Đại Luân Minh Vương nói, ta là lãnh tụ Phật Tông, có trách nhiệm trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện. Lúc ở kim đỉnh nhìn mặt trời lặn, ta bỗng nhiên ngộ ra kim cương giới. Đối với kẻ ác mà nói, kim cương giới chính là 9981 tầng địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục đều có 18000 kiếp. Mỗi một kiếp đều có thể khống chế sinh tử. Phương Giải không biết Đại Luân Minh Vương từng nói qua lời này, nhưng hắn chính đang ở trong 9981 tầng địa ngục. Mỗi một giây đều phải trải qua hàng nghìn hàng vạn sự đau đớn tra tấn. Từ bên ngoài nhìn, kim cương giới chỉ là một vòng sáng màu vàng. Nhưng bên ngoài bình tĩnh, bên trong lại cực kỳ hung hiểm. Chỉ có người tu hành như hạng Thanh Niu mới nhìn thấu được sự hung tàn ác độc bên trong kết giới đó. Kỳ thực mỗi một lần Phương Giải đều cho rằng mình sắp chết, đều bị sự đau đớn tột cùng dày vò. Có sấm sét, có cuồng phong, có mưa to. Hắn chỉ kiên trì chống đỡ tiểu kết giới của mình, không cho tra tấn trong kim cương giới đập nát bản thân. Chính vì hạng Thanh Niu nhìn thấu triệt cho nên y mới khâm phục thậm chí kính sợ. Nội kình của hạng Thanh Niu rất hùng hậu, có thể kiêu ngạo toàn bộ giang hồ Trung Nguyên. Nhưng y biết nội kình của mình vẫn còn kém La Diệu nhiều lắm. Mà hiện tại Phương Giải và La Diệu chính là đang đấu nội kình, hai bên đều đang tiêu hao. Nhưng nội kình của La Diệu rất khổng lồ, mà nội kình Phương Giải có thể vận dụng được lại cực kỳ ít. Hạng Thanh Niu hiểu rằng, nếu đổi thành là y chỉ sợ đã không chịu đựng được nửa canh giờ. Chưa tới nửa canh giờ, nội kình của y sẽ bị La Diệu làm tiêu hao hết. Nhưng, Phương Giải vẫn kiên trì được, cho nên tới lúc này, không chỉ là hạng Thanh Niu, mà ngay cả La Diệu cũng không rõ, Phương Giải lấy đâu ra nội kình để duy trì cái tiểu kết giới lung lay sắp đổ kia. La Diệu biết để duy trì kim cương giới mình phải tiêu hao nội kình lớn thế nào. Nhưng để đạt được thân thể của Phương Giải y không sợ tiêu hao. Chỉ cần chiếm được khối thân thể đó thì không ai trong cái thành này có thể ngăn. Góc truyện audio.com, được y, chỉ cần cho y một thời gian tĩnh dưỡng, lúc y trở lại thành Trường An, tướng quần áo giáp kia chưa chắc có thể thắng. Người đau đớn không? La Diệu hỏi, khóe miệng Phương Giải vẫn đang chảy máu, là do hắn tự cắt đứt môi. Hắn gật đầu, không phủ nhận, đau đớn như vậy kỳ thực còn đáng sợ hơn là chết. La Diệu dường như thở dài một tiếng, sau đó rất nghiêm túc hỏi Phương Giải. Chết chỉ là chuyện trong nháy mắt, thậm chí ngươi không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Hiện tại tuy ngươi còn sống, nhưng đau đớn mà ngươi phải trải qua hơn sự đau đớn vì chết gấp trăm triệu lần. Chỉ vì sống một lát mà phải trải qua vô số tra tấn, ngươi thấy điều đó có ý nghĩa không? Tội gì phải làm vậy? Phương Giải trầm mặc qua hồi lâu mới khó khăn trả lời. Có một dân cờ bạc, bài trong tay khá đẹp, chỉ có bản thân y biết bài của mình đẹp thế nào. Mà đối thủ của y là một nhà giàu, trong tay nhà giàu có lẽ có bài còn đẹp hơn. Vào lúc này, nhà giàu không thể nghi ngờ rằng chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì trong tay y có bài đẹp mà y còn nhiều tiền. Còn dân cờ bạc tuy trong tay cũng có bài đẹp nhưng y không còn nhiều tiền nữa rồi. Vào lúc này vậy mà Phương Giải còn tâm tư kể chuyện. Ngay cả La Diệu đều có chút không hiểu. Trong tình cảnh đó, La Diệu trầm tư, ta không thấy dân cờ bạc có cơ hội thắng nào. Cho dù bài của y đẹp hơn bài của Phú Hào, nhưng y không còn tiền để theo nữa rồi cuối cùng chẳng phải bỏ bài sao. Bài của y có giá trị vạn kim, nhưng y không lấy ra được vạn kim. Bài của nhà giàu không đáng giá vạn kim, lại lấy ra được vạn kim. Cho nên cuối cùng thua vẫn là dân cờ bạc, xem ra ngươi không hiểu. Phương Giải lè lưỡi liếm máu trên môi, rồi nói một câu khó hiểu. Hương vị không tồi, lần này tới lượt La Diệu trầm mặc, cứ trầm mặc như vậy nửa canh giờ. Một canh giờ trước La Diệu cho rằng mình có thể giết Phương Giải ít nhất 100 lần, nhưng Phương Giải vẫn còn sống. Tuy kết giới do Phương Giải tạo ra càng ngày càng nhạt nhưng vẫn quật cường chống đỡ. Mà kim cương giới của La Diệu thoạt nhìn vẫn rực rỡ lóa mắt, bất kỳ lúc nào cũng đập vỡ vụn kết giới của Phương Giải. Một quầng sáng rực rỡ, một quầng sáng lúc tối. Cho dù là kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được ai thắng ai thua. Nhưng vừa lúc đó, trong mắt La Diệu bỗng nhiên có chút hoảng sợ. Y nhìn Phương Giải khóe miệng hơi run. Ta hiểu rồi, Khô Nên Tơ sẽ dùng toàn lực giết ngươi. La Diệu nói mình đã hiểu, là đã hiểu về câu chuyện dân cờ bạc và nhà giàu của Phương Giải. Cho nên Phương Giải mỉm cười, tuy rằng lúc này hắn cười nhìn rất chật vật nhưng nụ cười lại rạng rỡ. Hắn cười giống như hắn sắp thắng vậy, thật giống như hắn không phải là dân cờ bạc kia, mà là nhà giàu kia vậy. Trên thế giới này vốn không có điều gì là tuyệt đối, chẳng phải sao. La Diệu vươn mạnh hai tay về phía trước, thân thể của y càng trở nên trong suốt. Y đã không còn thân thể từ nguyên khí thuần túy mỗi lần vận chuyển nội kình có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc chiến đấu với kẻ địch hoàn toàn có thể quan sát sự vận chuyển nội kình trong cơ thể y rồi biết được y sẽ động thủ như thế nào. Nhưng y là La Diệu, y không cần quan tâm tới điểm yếu đó. Bên trong kim cương giới thay đổi, bên ngoài kim cương giới cũng thay đổi. Trong phạm vi 20 dặm, nguyên khí thiên địa dao động kịch liệt, sau đó giống như sông Trường Giang đổ về. Góc truyện audio.com, hướng này, kim cương giới giống như một cái động sâu, mà nguyên khí thiên địa màu xanh như dòng nước lũ chảy mãnh liệt vào đó. Kim cương giới là một cái động không đáy, hấp thu là nguyên khí thiên địa cho nên bên trong kết giới biến thành màu xanh. Với lực lượng một người, hút nguyên khí thiên địa trong phạm vi 20 dặm. Bất kể là người tu hành đang chạy về hướng này, hay là người tu hành đang đánh nhau sống chết ở bên ngoài La Phủ đều cứng lại. Tu vị của bọn họ phải dựa vào nguyên khí thiên địa cung cấp, mà trong khoảnh khắc nguyên khí thiên địa trong phạm vi 20 dặm gần như bị kim cương giới hút khô kiệt, làm cho bọn họ trở nên yếu ớt trong nháy mắt. Người tu hành từ bát phẩm trở lên còn có thể chặt đứt nội kình tự bảo vệ bản thân. Mà người tu hành từ bát phẩm trở xuống thì lại không may mắn như vậy. Bị hút không chỉ là nguyên khí thiên địa còn có nội kình lưu trữ trong cơ thể bọn họ. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng không biết có bao nhiêu người hút thành cây khô. Kim cương giới chính là một cái động không đáy, tham lam hút nguyên khí thiên địa. Xác cách chương.